Sáng tôi vẫn còn ấn tượng về những lời hôm nay. Nó là thức tỉnh tôi. Tôi muốn thực sự muốn ăn năn. Tại vì Chúa đã bảo, chúng ta thường hay Chúa hay bày tỏ chúng ta biết những gì Chúa muốn. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày chúng ta lại bị trượt, nó lại bị trượt phía sau. Mỗi ngày chúng ta có hai ba chúng ta hai ba buổi nhóm, thì mỗi ngày thì nhưng mà ở trong đời sống bình thường thì cái kế hoạch của Đức Chúa Trời để hay bị trượt với phía sau. Tôi xin cho Chúa, cho kế hoạch của Chúa không bị trượt nữa, cho thời gian thật là ngắn. Chúa muốn có những người như David, không chỉ một người, nhưng mà mỗi người chúng ta cũng như vậy. Mỗi người đều quan trọng để xây dựng nhà của Chúa. David đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng mà Chúa lại chọn Salomon để xây nhà. Chúa không để cho David làm hết tất cả, mặc dù David có lòng như vậy. Cho dù có nhiều anh em trong hội thánh, anh em đừng có nghĩ là những anh em kia là để xây dựng hội thánh. Đó là bắt đầu của sự kết thúc. Nếu mà chúng ta nhường cho người khác thì đó là kết thúc, chưa bắt đầu của sự kết thúc. Chúng ta đã trải nghiệm điều này nhiều lần rồi, cho nên Chúa phải cứu chúng ta khỏi căn bệnh này, để đừng có nghĩ rằng tôi để người khác làm. Nếu như vậy thì chúng ta cũng có tội. Anh em có nhận được sự sống ở đời không? Chúa không phải Chúa ban cho anh em tâm linh quý giá sao? Để làm gì? Để anh em không phải hư mất ở đời à? Cái đó chỉ như vậy hay không? Thứ khác biệt. Chúa phải xuyên thấu qua từng mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy dâng cơ sở sống mình cho Chúa, để Chúa xây dựng hội thánh. Trong tuần này mỗi ngày con muốn dâng con cho Chúa để Chúa xây dựng hội thánh và cầu nguyện cho các thánh đồ và xuất hiện đúng giờ trong buổi nhóm cầu nguyện và cùng cầu nguyện. Và thứ năm không phải đến lúc giữa giờ, nhưng mà đến lúc ngay từ đầu. Khi mà các anh em nói rằng không phải đến, các anh em đã thay đổi, muốn đến sớm buổi nhóm sớm 15 phút để cầu nguyện xin Chúa tác động. Trong thời gian qua có một số người anh em đến trễ sau 5 phút rồi sau đó còn nói chuyện. Nếu mà chỉ có vài người hiến dâng mình thì hội thánh không thể nào xây dựng được. Đây không phải là cách mà Chúa muốn. Chúa muốn mỗi chúng ta đều quan trọng. Nếu mà anh em trẻ ngồi ở ban đầu, ở vị trí đầu tiên rồi cầu nguyện, ngợi khen Chúa, nó sẽ khác với lúc anh em đến trễ rồi ngồi phía sau. Anh nghĩ là không có sự khác biệt sao? Mà mỗi người chúng ta có thể làm thay đổi như vậy. Mà nói với Chúa là con muốn dâng lời Chúa. Con muốn trong nhà là một David trong nhà của Chúa. Con muốn cùng tham gia xây dựng nhà của Chúa. Anh em lẫn như chị em, người già lẫn người trẻ không thành vấn đề. Làm anh em cầu nguyện cùng xây dựng thế nào. Anh em cầu nguyện và dâng cả lòng của anh em cho Chúa. Đây cái điểm quan trọng nhất mà anh ta liên quan tới hội nghị này. Chúng ta phải dâng Chúa cả tấm lòng của mình cho Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ có mặt ở đó thôi, chỉ có nghe thôi, thì chẳng có giúp được gì xây dựng hội thánh cả. Yêu Chúa chung chung thì cũng chẳng kết gì cả. Như vậy chúng ta không thể nào mà đi về đích được. Bây giờ tôi đã ngưng làm việc trong năm nay. Nếu mà tôi chỉ làm phần nửa vời thì tôi sẽ tiến xa được bao lâu? Nếu mà ta chỉ có nửa tấm lòng thôi, nửa vời thôi, tôi để ý là nó sẽ không dẫn ta đi đến đâu cả. Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài rất là vĩ đại. Ngài muốn hoàn toàn có cả tấm lòng của chúng ta. Thực là một cái điểm quyết định trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúa thông qua hội nghị này muốn có chinh phục hoàn toàn lòng chúng ta cho Chúa. Tôi được quý về những bài hát nói về tình yêu dành cho Chúa, nóng cháy cho Chúa. Giống như là bài hát 48. Khi tôi hát bài này tôi nghĩ rằng, ôi Đức Chúa Trời, con phải ăn năn. Tôi đọc một trong đoạn 2, câu 48. Con yêu Chúa đến nỗi con không thể nào diễn tả bằng lời. Ai có thể chúng ta nói được như vậy sáng nay? Nó có thực sự như vậy đối với chúng ta hay không? Chúng ta hay dừng cho người khác, cái người anh em này biết Kinh Thánh. Rồi, chỉ để ý cái hiểu biết gì đó thôi. Chú chẳng không bị ấn tượng về những cái hiểu biết. Anh em nghĩ là Chúa bị ấn tượng bởi hiểu biết à? Tất cả hiểu biết mà chúng ta chẳng là gì so với của Ngài cả. Nhưng mà nếu chúng ta có một lòng cho Chúa, có nỗi có thể hát được là con yêu Chúa nỗi mà con không thể nào mà giảng tả bằng lời. Điều này rất quan trọng. Chúng ta có lòng như vậy hay không? Cái cách chúng ta sống, bày tỏ chúng ta có cái tấm lòng như vậy hay không? Đây, tôi đi dự bào an Chúa giữa trễ hơn 15 phút. Nói như vậy là sự lười biếng. Nếu tôi đã từng làm như vậy, thì Chúa đã nói với tôi là Chúa nói là tôi coi thường bàn của Chúa. Ta đã chết vì ngươi mà ngươi đến bàn của ta trễ hơn 15 phút. Ngươi có sợ ta hay không? Có kính trọng ta không? Sau đó tôi nói với Chúa là tôi không bao giờ đi trễ đến bàn Chúa. Đó là một sự nhục nhã. Và điều đó cũng bày tỏ gì trong lòng của tôi. Tôi nghĩ là tôi không yêu Chúa đến nỗi mà tôi không có yêu Chúa. Tình yêu như vậy quá yếu đi. Nếu tôi nói về sở thích, nói về công việc, nói về con cái, nói về gia đình, nói về chính mình, thì chúng ta có thể nói cả hàng giờ luôn, không có vấn đề gì cả. Thế lòng chúng ta sôi nóng cháy vào Chúa như thế nào? Thì như Thi Thiên 40. Nó là lòng của tôi nóng cháy cho Chúa. Nóng cháy như là nấu vậy. Sáng nay lòng của ai giống như là nóng cháy cho Chúa. Cái vấn đề không phải hiểu biết, vấn đề là nhiệt độ. Có lẽ tôi có nhiều hiểu biết nhưng mà nó là giống như một cái tủ lạnh vậy. Rồi tôi đến dự buổi nhóm trễ 15 phút rồi lại bày tỏ hiểu biết. rồi nguội nguội lạnh, nguội nguội lạnh như cái tủ lạnh nha. Sau đó chúng ta, đó chính là mối nguy hiểm. Ma quỷ sẽ cho chúng ta thêm hiểu biết nữa, thêm nữa cái khải thị. Nếu mà lòng chúng ta hâm hẳm theo không sao cả, ma quỷ không có vấn đề gì với Laodice cả. Laodice có hiểu biết, có đầy cái kệ luôn, nhưng mà lòng thì hâm hẳm. Thế chúng ta như thế nào? Và sáng nay khi chúng ta hát, tôi đã nói với Johannes là những lâu nay chúng ta đã không hát những bài hát này. Tôi nhớ trong cái hội nghị thanh thiếu niên hồi còn lâu hồi xưa, rất là lâu hồi trước, chúng ta đã hát nóng cháy như vậy. Lúc đó có nhiều người trẻ, 15, 16, 17, 18, 19, nhiều người được nóng cháy cho Chúa. Họ đã được nóng cháy cho Chúa, thực sự. Và cả những người lớn tuổi đi lâu trong hội thánh này rất vui mừng vì ở đó, vì đó có lửa. Điều rất quan trọng. Ơi Chúa Giê-xu. Và tình yêu của Chúa giống như một ngọn lửa thúc đẩy con. Trong những ngày này, tôi đã ăn năn với Chúa không chỉ một lần. Cái vấn đề không phải là nội dung của buổi nhóm, mà Chúa đã chạm lòng tôi. Có một hôm tôi rất là buồn về cái tình trạng của tôi. Tôi rất buồn về cái tình trạng của mình. Tôi nói với Chúa rằng thật là thảm họa, không thể nào được nữa. Có khi tôi đi dạo sớm với Chúa, tôi hỏi Chúa con phải làm gì. Tôi nói Chúa hãy dò phép lòng của con, hãy thử nghiệm con, hãy dò xét lại tư tưởng của con, xem còn những gì trong lòng của con. Cái đó chính là cái kết thúc của Philadelphia bị sa ngã thành Laodice. Cái cuộc chiến này liên quan đến cuộc chiến liên quan đến tình yêu. Epheso đã lời bỏ tình yêu thương vì họ lười biếng. Tình yêu, chúng ta sao lãng tình yêu thương dành cho Chúa và nói mình yêu Chúa, yêu hội thánh, chỉ có mặt ở đó như thế nào thôi. Nhưng đó chỉ là khi Chúa khôi phục hội thánh thì hội thánh tên là Philadelphia, là tình yêu anh em, và sa ngã thành Laodice, nghĩa là hâm hẳm. Nó liên quan tới việc Chúa muốn chinh phục toàn bộ lòng chúng ta cho Ngài và cho chương trình của Ngài. Anh em biết cái tên David có nghĩa là gì không? David có tên có nghĩa là người được yêu. Không phải là người quyền năng, mà là người được yêu. Tại với Đức Chúa Trời quan trọng như vậy, Chúa muốn lòng chúng ta hoàn toàn thuộc về Chúa một cách mới mẻ, hoàn toàn cuộc sống của ta cũng phải thuộc về Đức Chúa Trời hoàn toàn. Mà ai quyết định điều đó? Chính tôi thức dậy sớm, tôi tìm kiếm Chúa dậy sớm, tôi nói với Chúa, tôi hỏi Chúa là Chúa ở đâu, tại sao lòng con không nóng cháy cho Chúa, không nóng cháy cho Chúa như lòng David vậy. Tôi muốn được như David vậy. Khi David già, cho dù bệnh nằm trên giường, không còn khỏe mạnh, không còn sức, nhưng mà trong lòng David cũng nóng cháy cho Chúa. David đã làm tất cả để cho Đức Chúa Trời có được nhà của Ngài. Ông đã khích lệ con của mình, đã đưa cho con trai của mình các bản thiết kế đền thờ. Thế chúng ta đầu tư bao nhiêu để cho buổi nhóm có lửa, có thức ăn? được buổi nhóm để chúng ta có mục tiêu trong cho buổi nhóm cầu nguyện hay không? Chúng ta có xem trên lời cầu nguyện có được được nhậm lời hay không? Tôi nói với các người anh em trong buổi cầu nguyện là chúng ta phải ghi chúng ta chỉ cầu nguyện cho có trong cầu nguyện trong buổi nhóm cầu nguyện mà không biết là Chúa có trả lời hay không. Khi Chúa ngồi trên ngai vàng, Chúa nói cái buổi cầu nguyện của các người chúng ta cũng mặc kệ. Nếu mình không biết mình cầu nguyện để làm gì, nếu mà Đức Chúa Trời ghét nhất là cái sự hâm hẩm. Cái từ nhả ra trong Laodice không chỉ là nhả mà là ói ra, tại vì nó rất là tồi tệ. Khi mà gặp sự hâm hẩm ngày ói ra, tôi không muốn có cái buổi nhóm cầu nguyện mà hâm hẩm. Hay là tối thứ năm cũng vậy. Chúa nói là khi nào người đến, người đến rồi thông thả, rồi họ đó là hâm hẩm. Cái thái độ như vậy không có xứng đáng. Chúa là thập giá vì chúng ta hoàn toàn khác. Chúa muốn trong lòng chúng ta có nóng cháy hay không? Chúng ta có quan tâm tới các thánh đồ, có quan tâm tới nhà của Ngài hay không? Chúng ta có đứng lên hay không? Chúng ta có thật sự lớn lên không? Hay chỉ làm theo một thủ tục hay không? Và trong cái buổi nhóm anh em, rồi chỉ là nói chuyện là cầu nguyện, rồi sau đó người ta quên tất cả. Chúa không, hoàn toàn không có vui thỏa lòng. Nếu chúng ta sống chỉ còn vài tháng trước khi Chúa đến, thì Chúa muốn có cô dâu thế nào? Anh em có muốn cô dâu nếu mà Chúa để quên ngày giờ đám cưới, rồi quên mua quần áo cưới, không biết khi nào quần áo cưới như thế nào. Nếu mà một cô dâu như vậy thì Chúa cũng chẳng muốn. Nhưng mà những gì liên quan tới hội thánh của Chúa, tới buổi nhóm, tới sự cầu nguyện như sáng nay, chúng ta nói đến thức ăn mà Đức Chúa Trời nhận được, đó là cái mức còn cao hơn nữa. Đó là mức cao nhất trong hội thánh, là thức ăn cho người cha. Có ba dạng nói trong hội thánh. Cái đầu tiên là làm chứng là cho người không tin Chúa, nói tiên tri là dành cho người tin Chúa để họ được xây dựng. Và cái mức cao nhất chính là cứu cái của lễ thuộc linh dành cho cha, để cha thỏa lòng. Đây là cái mức cao nhất. Là mức cao nhất mà chúng ta có thể làm được trong nhà của Đức Chúa Trời. Cái bằng chứng cho nó ở trong Ezechiel 44. Đức Chúa Trời chỉ chọn người đắc thắng, cho phép người đắc thắng là các con cái của Sa-đốc thực hiện cái công việc này. Ezechiel 44 câu 15, chỉ có mình con cái Sa-đốc mới được làm thôi. Còn tất cả những Lê-vi và thầy tế lễ khác chỉ được phép ở bên ngoài thôi, giúp đỡ dần thôi. Là có những người lính canh, họ được phép làm. Nhưng chỉ có những người trung thành, những người đắc thắng mới được được ăn những được dân thực thức ăn thuộc linh này. chúng ta cần có ánh sáng này. Cái điều quan trọng này là chúng ta mừng lễ như thế nào, dâng cái của lễ như thế nào. Nếu không quan tâm, ông chỉ quan tâm tới liên quan tới sự dạy dỗ, mà liên quan tới lòng của chúng ta, mà trong lòng chúng ta quan tâm tới sự thỏa lòng của cha như thế nào. Nếu tôi không quen người nào đó, thì tôi chỉ mời người nào đó đi đến ăn pizza ở tiệm nào đó thôi. Nhưng mà khi vợ của tôi muốn làm ăn với ai đó thì không có đi ăn tiệm pizza nữa, mà tôi suy nghĩ phải mời đi ăn ở đâu mà đẹp lòng. Nó liên quan tới tình yêu của chúng ta dành cho cha, xem chúng ta dâng của lễ cho cha như thế nào. Chúng ta dâng của lễ cho cha như thế nào trong một ngày của Chúa. Chúng ta chỉ đến một tuần mà quên không biết hôm nay là tới ngày thờ phượng rồi của mình trải nghiệm được cái gì. Còn không biết mình mang những gì theo, mình mới nhớ lại vào cái ngày đó. Ví dụ như mình quên chìa khóa rồi cầu nguyện xin Chúa giúp tìm chìa khóa, sau đó mình kể cho các anh em khác. Rồi tôi nghe rồi mắc cười, nhưng mà thỉnh thoảng nó thường xuyên như vậy. Và tôi vừa rồi tôi ngày cảm nhận là chúng ta quên mất điều chúng ta làm, cho thiếu cái sự cảm nhận. Nó giống như kể một câu chuyện vậy. Họ kể người này có cái câu chuyện này, người kia kể chuyện người hàng xóm giận rồi này nọ. Nhưng mà thỉnh thoảng không biết Đức Chúa Trời cũng có Đức Chúa Trời có những thức ăn đặc biệt của lễ thiêu, của lễ thức ăn. Ngài không quan tâm đến cái câu chuyện đó. Chúng ta phải nghiêm túc hỏi Chúa là chúng ta thờ tượng Đức Chúa Trời như thế nào, có kính sợ Ngài, có kính trọng Ngài hay không, có thực sự có phải là mở của cái con vật hay không, hay là chỉ là cái gì đó thôi. Tôi không biết cảm nhận của anh em là gì, thế cảm nhận của tôi như vậy. Một số người anh em cũng cảm nhận thấy là nó rất là lỏng lẻo. Cảm nhận của tôi rằng lúc đầu khi chúng ta yêu cha thì cái cuộc lễ rất là tuyệt vời. Và tôi phải hỏi cha là tôi dâng những gì cho cha. Ở trong tình yêu thương, và đó cũng là cái sự chuẩn bị nữa. Nếu mà có gì quan trọng thì tôi phải lúc nào cũng phải chuẩn bị cả. Anh em không thể nào mà nấu một bữa ăn ngon mà không thể nào không có chuẩn bị. Khi khách đến thì tôi 2-3 ngày trước tôi cũng suy nghĩ xem, ngày nghỉ xem tôi phải nấu cái gì, rồi phải đi chợ, rồi phải chuẩn bị hết tất cả, rồi nấu ăn khoảng một tiếng hay là nhiều hơn, rồi ăn nữa. Ở khoảng 20 phút, ăn chỉ khoảng 20 phút. Trong những ngày qua tôi nghĩ rằng để nuôi mấy con vật cũng cần thời gian. Và chuẩn bị cái củ lễ trong thời cũ cũng phải nửa tiếng. Mình phải thực hành để chuẩn bị để dâng cho cha. Tại sao thứ bảy chủ nhật không dậy sớm để khoảng nửa tiếng để chuẩn bị củ lễ cho cha, để lựa chọn những kinh nghiệm của mình và rồi viết ra. Khi mà viết ra, tôi để tôi hay thường xóa những cái gì mà tôi đã ghi trước, vì cha không cảm thấy ngon. Vừa rồi khi Philip ở Việt Nam, Philip đã gửi một cái bức hình những người anh em ở trước buổi nhóm. Tôi thấy rất là hay. Họ ghi là vì thời gian ít thì chúng ta hãy tập trung vào đấng Christ khi dâng củ lễ. Chuẩn bị của lễ nửa tiếng, rồi khi mà dâng của lễ cần 2-3 phút thôi, không cần nhiều hơn. Chúng ta hãy học để dâng của lễ cho vòng 2-3 phút. Chúng ta cần chuẩn bị. Chúng ta hãy làm, hãy thực hành. Cái vấn đề không phải là sáng mai. Anh em hãy chuẩn bị để cha không muốn ngày mai bị đói bụng. Chúng ta cần kính trọng, cần tình yêu thương, cần quý giá. Chúng ta không phải làm thỏa lòng cha. Nếu chúng ta có điều này, trong lòng thì nó sẽ thay đổi được. Chúng ta hãy có điều này trong lòng của mình. Lời khen Chúa. Hebrew nói là các cuộc lễ của sự ngợi khen. Có nghĩa là nó bày tỏ sự ngợi khen của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta dâng điều đó cho cha, thì sẽ có sự vinh hiển trong nhà của Chúa. Các cuộc lễ thuộc linh này rất quý giá. Quý giá để vì mang sự vinh hiển đến trong nhà của cha. Và cuối cùng, chúng ta thấy Đức Chúa Trời muốn có cuộc lễ mỗi tuần. Vì qua đó thì sự biến đổi chỉ xảy ra chỉ mỗi tuần, từ mỗi tuần một thôi. Ngay cả thi tốt nghiệp cũng vậy, không thể nào mà thi sau một tuần được. Không ai có yêu cầu mấy đứa trẻ có thi tốt nghiệp được liền. Và nếu chúng ta phải sau 10 năm rồi mới thi được. Mỗi tất cả đều xảy ra từng bước một thôi. Với Đức Chúa Trời cũng vậy. Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta rằng để cho chúng ta học vâng lời từng bước một và vâng lời đi chung với tình yêu thương. Nếu mình yêu thương Chúa, yêu Chúa mà cả tấm lòng, thì mình cũng phải vâng lời Ngài. Nếu mà tôi quan trọng điều gì đó hơn, thì tôi cũng vâng lời người đó. Và sự thức kiểu của lễ thức ăn cũng liên quan với tình yêu thương. Đó. Thật quan trọng, chúng ta cần phải trải nghiệm thay đổi rõ ràng. Điều này chỉ xảy ra được mỗi tuần một. Anh em đừng có nghĩ rằng đừng có nói Chúa ơi, Chúa sắp đến con không làm được. Mình phải nói Chúa là tuần này sang tuần khác con muốn tiến lên mỗi tuần. Trong mỗi tuần con muốn dâng của lễ cho cha, học để dâng của lễ cho cha, đẹp lòng cha. Và cha sẽ nói rằng như vậy là tốt. Đức Chúa Trời là vua, Nếu rất là vui nếu chúng ta từng làm từng bước một như vậy. Và nếu ta làm mỗi tuần như vậy thì cuối cùng cũng ta sẽ như thế nào? Ta sẽ thành trái đầu mùa. Nếu mỗi tuần anh em dâng thức ăn cho cha và cha thưởng thức, thì anh em sẽ thành một cái người mà Đức Chúa Trời thưởng thức được. Như vậy không tuyệt vời sao? Và cuối cùng chúng ta trở thành những người, chúng ta cũng sẽ trở thành những người mà Đức Chúa Trời được thưởng thức, Đức Trời thưởng thức được. Trong Khải Huyền 14 nói là những người này được Đức Chúa Trời được chọn từ giữa loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời. Anh em có muốn trở thành những trái đầu mùa được Đức Chúa Trời thưởng thức hay không? Bởi Đấng Christ, nhờ và dân của lễ do Cha mỗi ngày. Cái sự dân của lễ là sự khác biệt giữa đền thờ với tất cả mọi cái chỗ khác. Cảm tạ xin cho Cha nhận được của lễ chức tế lễ thánh ở giữa chúng ta và trong tình yêu thương làm thỏa lòng Cha, dâng Đấng Christ cho Cha.